Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 121, tiến cử, góc truyện audio.com. Ngay lúc hóa thân địa trích của mình bị hủy, khí tức của Công Thâu Hồng lập tức trở nên bất ổn, thình lình một tiếng giống to cuồng bạo kèm với tiếng gầm trắng xóa to lớn truyền đến, như là sóng lớn vỗ bờ cuồn cuộn quét qua. Chính là Hàn Lập biến thành Kim Mao Cự Viên thi triển một đòn kim cương hống. Những nơi mà gợn sóng màu trắng đi qua, hư không trở nên mơ hồ, thậm chí còn biến thành vặn vẹo, phảng phất giống như toàn bộ không gian đang muốn sụp đổ. Lô đỉnh màu máu lơ lửng giữa không trung, bị gợn sóng trùng kích vào bên ngoài dẫn đến chấn động kịch liệt ung dung lay động, một luồng lực lượng pháp tắc chấn động truyền ra, xuất hiện dấu hiệu một tia hỗn loạn. Lúc này, một tiếng long ngâm cuồng bạo truyền ra từ bên trong lô đỉnh màu máu. Một tiếng ầm vang lên, hồng ca ung phía trên lô đỉnh run lên rồi vỡ ra, hóa thành một đám xương máu lớn. Một con hỏa diễm trường long dài hơn 10 trường xuyên qua huyết vụ phóng lên trời cao. Con trường long thân thể uốn lượn giữa không trung, sau đó hướng về phía Công Thâu Hồng lao xuống. Các người thật can đảm khi dám phá hủy hóa thân địa trích của ta, làm hỏng căn cơ tu hành của ta, ta muốn các người đồng quy vô tận. Công Thâu Hồng sắc mặt cực kỳ kinh sợ, hét lớn một tiếng, gương mặt gã trở nên điên cuồng. Gã vừa dứt lời, huyết quang quanh thân trở nên đại thịnh, thân thể nhanh chóng phình to, bành trướng kịch liệt giống như bọt khí. Bên trong tràn ra từng luồng khí tức hủy diệt khiến cho người ta phải sợ hãi. Hàn Lập thấy thế, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng, thân hình lập tức khôi phục hình dáng con người, phất tay mang tinh viêm hỏa điểu thu vào. Giao Tam đang biến thành hỏa long, thấy tình hình như vậy bèn chuyển động thân hình, lách qua một bên né tránh Công Thâu Hồng. Hào quang lân phiến quanh thân Hàn Lập bùng nổ, hỏa diễm xích hồng vô tận mãnh liệt tràn ra, lập tức bảo phủ toàn bộ hòn đảo huyết hồ. Từng đóa hỏa diễm hồng liên bỗng xuất hiện từ hư không thi nhau nở rộ. Một luồng lực lượng pháp tắc nóng rực chấn động trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi trong động cột dưới mặt đất, một lần nữa xuất hiện một khu vực thiên địa độc lập. Linh vực, Hàn Lập cảm nhận được sự biến hóa ở xung quanh, đôi mắt lập tức sáng lên. Nhưng vào lúc này, trong lòng đất đột nhiên bùng nổ một đạo quang mang sáng lạn như ánh mặt trời. Thân thể Công Thâu Hồng bên trong tia sáng này tăng thêm mấy chục lần, huyết sắc giống như băng tuyết từng điểm tan rã ra. Ầm ầm, từng đợt âm thanh nổ tung không ngừng kịch liệt vang lên, hòn đảo trung tâm huyết hồ bị đóng băng từ từ trong khoảnh khắc bị quang mang trực tiếp chiếu vào liền hóa thành bột mịn tiêu tán biến mất. Sóng khí cuồng bạo trùng kích tiêu tán, từng vòng sóng xung kích chấn động xung quanh, khiến cho nham thạch trong hang động vỡ nát sụp đổ xuống. Bốn phía bắt đầu bị mảng lớn nước hồ tràn vào. Phía trên hang động, sớm đã không còn ai sống sót ở thành Hồng Nguyệt. Một trận âm thanh ù ù vang lên, sụp đổ hoàn toàn, trở thành một vùng phế tích. Bên trong động quật có một khu vực được lục quang bao phủ, hoàn toàn không bị tổn hại một chút nào. Ở phía trên khu vực này, lơ lửng tám mảnh mai rùa hình thoi to lớn, ghép lại với nhau hóa thành một màn sáng hình bầu dục màu xanh sẫm. Bên trong không bị một chút ảnh hưởng nào từ luồng sóng khí chấn động cuồng bạo kia. Trong màn sáng, Hàn Lập đang vận dụng huyết mạch huyền vũ, thân hình đang mặc một bộ áo. Góc truyện audio.com, giáp màu xanh lá có hình ảnh mãng xà bao phủ khắp nơi trên áo giáp, thần sắc tự nhiên đánh giá xung quanh. Toàn bộ khắp nơi trong không gian, khí tức nóng rực không giảm đi chút nào, khắp nơi đều có hỏa diễm hồng liên đang nở rộ, bên trong truyền ra từng trận khí tức kỳ dị chấn động, đang cùng với cỗ lực lượng cuồng bạo triệt tiêu lẫn nhau. Cách đó không xa, Giao Tam đã trở lại bộ dạng con người, cũng đang xếp bằng bên trên một đoàn hỏa diễm hồng liên to lớn, quanh thân bao phủ một tầng quang mang vàng hồng, áo bào trên thân gã bay phấp phới, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, sắc mặt nghiêm nghị, toàn lực thúc dục linh vực. Một lát sau, chấn động bên trong động quật mới chậm rãi ổn định lại. Hồng liên khắp nơi đã biến mất hơn phân nửa, linh vực do Giao Tam thúc dục cũng chậm rãi tán loạn biến mất. Khi đóa hỏa liên cuối cùng trong không gian tiêu tán, thần sắc của Giao Tam có chút mệt mỏi, rơi xuống đất. Hàn Lập thấy thế cũng lập tức thu hồi lại mai rùa ở xung quanh, hướng về Giao Tam, chắp tay nói. Chúc mừng đại nhân, Giao Tam đã thành công tiêu diệt đảo chủ Công Thâu Hồng của Hồng Nguyệt Đảo. Giao Thập Ngũ, lần này có thể giết được kẻ này, ngươi có một nửa công lao trong đó. Giao Tam nghe vậy, nhìn Hàn Lập thật sâu một chút rồi nói. Trong ánh mắt Giao Tam lúc này đã không còn sự hờ hững như lúc đầu, mà thay vào đó là tràn đầy sự tán thưởng. Đại nhân, Giao Tam quá khen rồi, tại hạ chỉ hơi tận sức mọn mà thôi. Việc đáng phải làm, không dám giành công. Hàn Lập nghe vậy, lại khẽ mỉm cười nói. Không cần quá khiêm tốn. Vô Thường Minh vốn coi trọng thực lực không đủ lại đi ham lợi quá sức mình, cho dù phải bỏ mình cũng không thể trách người khác, ngươi có hiểu không? Giao Tam khoát tay áo, thầm ý sâu sắc nói một câu. Tại hạ ghi nhớ lời dạy bảo của các hạ, tại hạ hiểu rõ. Hàn Lập kính cẩn đáp, rất tốt, ta có thể tiến cử ngươi trở thành thành viên cao cấp, ngươi có đồng ý hay không? Giao Tam nhẹ gật đầu, nói như thế, không biết là thành viên cao cấp có điểm gì đặc biệt. Nếu phải chấp hành thêm nhiều nhiệm vụ gian khổ như vậy, tại hạ cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Hàn Lập nao nao, chợt bất động thanh sắc nói ra. Vấn đề khác tạm thời không nói đến, nếu ngươi thành công thăng cấp, ngươi liền có thể tự động tuyên bố nhiệm vụ riêng như ta, ngoài ra còn có tư cách cùng với các thành viên đồng cấp tiến hành trao đổi tài nguyên. Giao Tam ngữ khí nhàn nhạt giải thích nói, nếu là như vậy, đành phải làm phiền đại nhân Giao Tam. Hàn Lập nghe vậy trong lòng vui mừng, chắp tay nói cảm ơn. Ta tuy có tư cách tiến cử ngươi, nhưng việc này thành hay bại là chuyện khác. Trong mình sẽ phái ra đặc sứ, sẽ khảo sát ngươi một phen, đến lúc đấy, ngươi còn cần phải hoàn thành thêm một nhiệm vụ thí luyện. Ta tin tưởng, nếu lấy thực lực của ngươi, nắm chắc chính thành vượt qua được. Giao Tam bổ sung một câu, Hàn Lập không tiếp tục nói lời cảm tạ, chỉ là khẽ khom người thi lễ. Tốt, việc nơi này đã xong, ta còn cần phải lưu lại trên đảo thêm một khoảng thời gian, làm chút công việc còn lại. Từ lúc đảo Hồng Nguyệt truyền thừa đến nay, tích lũy khá nhiều tài nguyên phong phú, ngươi có thể thử tìm kiếm một phen. Nhưng, không được lưu lại ở đây quá lâu. Giao Tam tiếp tục nói. Hàn Lập nhẹ gật đầu, lên tiếng cáo từ, quang mang trên thân lóe lên, hướng một chỗ phía xa bay đi. Một khắc sau, một đạo thanh quang từ dưới mặt đất phụ cận Khôn Châu thành Hồng Nguyệt bay. Góc truyện audio.com, lên, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập, nhìn qua thành trì phía dưới đã biến thành phế tích, hắn không khỏi khẽ thở dài. Ngày đó, 7 người cùng nhau vào thành, bây giờ chỉ còn một mình hắn. Nhiệm vụ của Vô Thường Minh vô cùng hung hiểm, có thể thấy được lốm đốm. Tuy nói công thâu hồng tu luyện có thành tựu, lại không tiếc lấy 100 vạn sinh linh để huyết tế, thậm chí cũng không tiếc hy sinh 4 tên tán tiên đã đi theo gã thật lâu, thật xứng đáng là tâm ngoan thủ lạt. Nhưng mà, nhiệm vụ lần này người dẫn đầu là Giao Tam, cũng là một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Bất quá, Giao Tam nói cũng không sai, tu tiên là con đường lợi ích cùng nguy hiểm tồn tại song hành với nhau. Từ trước đến giờ không tồn tại con đường nào bằng phẳng cả, có thể nói, từ lúc bước vào con đường tu tiên, bản thân phải giác ngộ chuyện này. Hàn Lập vừa nghĩ đến đây, lắc đầu. Sau một hồi phân biệt phương hướng, cả người hắn liền hóa thành một đạo thanh hồng hướng về một nơi phía xa bay đi, không có dừng lại chút nào, cũng không có đi tìm kiếm cái được gọi là tài nguyên của đảo Hồng Nguyệt. Lúc trước, hắn đã lặng im đem túi chữ vật pháp khí của Giao Bát thu vào, thêm nữa trước đó lấy được vật phẩm, cũng coi là thu hoạch tương đối khá rồi. Về phần tài nguyên quan trọng trên đảo, lúc trước luôn ở bên cạnh công thâu hồng. Hiện tại gã đã chết, tài nguyên tự nhiên rơi vào tay Giao Tam. Những địa phương khác dù còn lại một số, nhưng cũng bất quá là số lẻ, hắn cũng lười vì một chút ít đồ lại phải hao tâm khổ trí. 2 tháng sau, một đạo thanh quang lóe lên xuất hiện tại phụ cận Ô Mông đảo, hiện ra thân ảnh Hàn Lập bên trong. Nhìn đảo nhỏ trước mặt, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười. Lần này ra ngoài, mặc dù trải qua khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn bình an trở về, cũng có thể coi như đã đạt được mục đích mong muốn. Một đạo độn quang bắn ra từ trên đảo, hiện ra thân ảnh Lạc Phong, tiến ra đón hắn. Liễu tiền bối, Lạc Phong vẻ mặt vui mừng, tin tức Hàn Lập ra ngoài, chỉ nói cho một mình gã biết. Những ngày qua, gã ngày đêm chờ đợi, chỉ sợ Hàn Lập xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một đi không trở lại. Giờ phút này, nhìn thấy Hàn Lập bình an trở về, nỗi lo lắng trong lòng gã cuối cùng đã biến mất. Những ngày ta rời khỏi đây, không có chuyện gì phát sinh chứ? Hàn Lập nhẹ gật đầu với Lạc Phong, liền hỏi. Nhờ hồng phúc của tiền bối, mọi chuyện trên đảo đều bình thường. Lạc Phong vội vàng nói. Hàn Lập ừ một tiếng, bay về phía tiểu viện của mình. Lạc Phong bay ở phía sau, đem những tin tức ở phụ cận hải vực những ngày qua, một mực báo cho hắn biết không chút giấu giếm. Trong đó, chỗ hòn đảo của Lục Khôn, giờ phút này hình như có dị biến phát sinh, bế quan phong đảo. Hàn Lập trong lòng hơi động, nhưng cũng không nói lời nào. Tại thời khắc sống còn, Lục Khôn mang theo đầu lâu không trọn vẹn của hóa thân địa trích rơi vào huyết hồ bên trong động quật. Cho đến cuối cùng cũng chưa trở ra, không rõ sống chết. Nhưng mà nếu theo tình hình lúc ấy, Lục Khôn cho dù không chết, sợ là nguyên khí cũng bị hao tổn nhiều. Hàn Lập nghĩ như thế, liền bảo Lạc Phong rời đi. Hắn trở về căn phòng bên trong nội viện, nằm xuống giường, đánh một giấc o o. Ngày thứ hai, tinh thần hắn đã phấn chấn trở lại, bèn rời khỏi giường, lật tay lấy ra một đống đồ vật. Có đồ chứa pháp khí, vài kiện linh bảo, còn muốn có một bộ hóa thân. Góc truyện audio.com, địa trích bị tàn phá chính là của Giao Bát. Đầu tiên, hắn quan sát một chút hóa thân không trọn vẹn của Giao Bát, phát hiện hơn phân nửa vật liệu chế tạo không sai biệt nhiều so với Lạc Mông. Điểm khác biệt quan trọng nhất chính là Giao Bát dùng không ít tài liệu phong thuộc tính chân quý. Mặc dù dùng những tài liệu này đem dung nhập thành hóa thân địa trích rồi thì không thể nào sử dụng được nữa, nhưng mà sau vài ngày hắn nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn vẫn thu được một số lợi ích đối với việc ngưng tụ hóa thân của mình, hắn càng có thêm vài phần nắm chắc. Hàn Lập nghĩ như thế, đem hóa thân cất kỹ, lại tiếp tục cầm những linh bảo kia bắt đầu đánh giá. Bên trong mấy kiện bảo vật này, trừ thiết chùy màu đen của Giao Thấp Lục có vẻ như là một kiện ngụy tiên khí đê giai, các bảo vật khác đều không có chỗ gì đặc biệt. Thiết chùy màu đen mặc dù bề ngoài không có nghiêm trọng nhưng không biết tại sao, bên trong có cảm giác như đã bị hao tổn quá nhiều, một tia lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong chậm rãi trôi. Dựa theo tốc độ này, mấy trăm năm sau tia lực lượng pháp tắc này sẽ hoàn toàn biến mất. Khó trách lúc Giao Thập Lục thi triển bảo vật này uy lực khá yếu. Kể từ đó, hứng thú trong lòng hắn càng nhạt dần, đối với những bảo vật còn lại chỉ xem qua một chút, sau đó liền cất đi. Dù sao lấy hắn bây giờ tình huống, cũng không cần đến những vật này. Cuối cùng, Hàn Lập lại cầm lên những pháp khí chữ vật thả thần thức dò xét bên trong. Một lát sau, hắn mở mắt hiện lên vẻ vui mừng. Những chân tiên cấp bậc này cất giấu quả nhiên không để cho hắn thất vọng, tài liệu bên trong rất nhiều, bỏ xa so với tài liệu Ô Mông đào tích chữ được. Thậm chí nhiều món trong đó hắn không thể nhận biết được nhưng mà xác định tuyệt đối đều là vật chân quý. Có những vật này, hắn cũng không cần vì sự thiếu hụt tài nguyên mà lại phát sầu ở giai đoạn này. Hắn hít một hơi thật sâu, đem những đồ vật bên trong phân loại rồi cất kỹ, lại phất tay lấy ra một khối ngọc giản. Đây là bộ công pháp tu luyện địa tiên, tên là Thanh Phong Huyền Cương Quyết. Căn bản không có gì sai, nhưng vẫn phải cẩn thận làm từng bước. Trước tiên tu luyện thành tổ thần, sau đó mới có thể trở thành địa tiên. Đối với hắn, mặc dù không có chút tác dụng to lớn gì, bất quá cũng có thể lấy ra tham khảo một chút. Cách chương.